Đã bao giờ bạn nhìn vào gương rồi tự hỏi, vì sao mình lại mang hình hài này? Tại sao thứ mà người kia có lại không đến với ta? Tại sao Thượng Đế lại không cho ta tài năng như vậy? Đó chính là cảm giác khi ta thấy không hài lòng với bản thân mình. Những lúc ấy, bạn thường suy nghĩ gì? Hãy cùng đến với phần tiếp theo của cuốn sách Dù Con Sống Thế Nào, Mẹ Cũng Luôn Ủng Hộ của tác giả Gong Ji-yang nhé. Phần 4. Nếu như không có con trên đời này. Uy Niang, sau khi con lờ bầu rằng muốn nghỉ học hôm nay và đi khỏi, mẹ ngồi xuống viết những dòng này. Mẹ đã nói với con rồi phải không? Rằng mẹ chỉ mong con luôn cố gắng và sống trung thực thôi. Nghĩ kỹ lại, tuy rằng đến giờ mẹ vẫn không muốn rút lại câu nói ấy, nhưng có lẽ mẹ sẽ dùng một phương thức khác khéo léo hơn để tạo áp lực cho con, yêu cầu con học cho tốt. Mùa đông năm nay, con đã đi tìm việc làm thêm để tiết kiệm cho chuyến đi bộ dọc theo chiều dài đất nước. Phải nói thật, mẹ thấy hài lòng như khi con thi cử đạt thành tích cao vậy. Con vẫn đang còn trẻ, nên tất nhiên mẹ giúp được chút gì đó cũng tốt. Nhưng nhìn con cứ khăng khăng muốn làm bằng sức của mình như vậy, mẹ rất tự hào. Hôm nay, mẹ muốn nói với con về cuốn Ánh Sáng Dưới Chân Ta, cuốn sách tập hợp những câu chuyện ngắn của đức cha Nin Guillemette. Mẹ đã mở ngẫu nhiên cuốn sách này bên giá như thường lệ và tình cờ đọc được một câu chuyện. Tiêu đề là Thiên Thần Miniel. Câu chuyện ngắn thôi, nên con nghe nhé. Câu chuyện bắt đầu thế này. Khi thiên thần cuối cùng được tạo nên, Thượng Đế đã đặt tên cho thiên thần ấy là Miniel, vì đây là thiên thần kém hoàn hảo nhất trong các thiên thần. Thông thường tên của các thiên thần thường có cấu trúc kết thúc bằng L. Tên thánh của con là Michaela, là hình thái của Michel. Còn các em con cũng là Gabriel, Raphael. Đó đều là tên của các thiên thần lớn. Trước tên Miniel có thành tố mini, ta dễ dàng đoán ra chữ mini đó mang ý nghĩa nhỏ bé, không đáng nhắc đến và xếp hàng cuối cùng. Chúng ta có thể tưởng tượng thiên sứ Miniel nhỏ bé và tầm thường nhất trên thiên đường ấy rất tuyệt vọng. Cho dù là tầm thường nhất trên thiên đường đi chăng nữa, thì trong con mắt của chúng ta, thiên thần ấy vẫn vô cùng đẹp đẽ và vĩ đại. Tác giả bổ sung thêm, vậy nên Miniel quyết định sẽ chết, nhưng thiên thần là sinh linh bất diệt, không thể tự sát. Thế nên thiên thần Miniel chỉ còn một cách là đến gặp Thượng Đế đã sáng tạo ra mình, xin Ngài hãy tiêu diệt mình đi. Thượng Đế đắn đo một lúc rồi trả lời, hãy thử giả định rằng trong thế giới con người có đến hàng trăm bức Pietà, hàng trăm thác nước Niagara, hàng trăm đỉnh núi Everest. Chúng liệu có mất đi sức hút tuyệt đối vì không còn là độc nhất nữa hay không? Còn hãy nhìn thật kỹ những tạo vật của ta xem, không có bất cứ bông tuyết nào giống nhau, không có hai chiếc lá hay hai hạt cát nào giống nhau cả. Tất cả những gì ta tạo ra đều là nguyên bản, tất cả đều không thể bị thay thế bằng một điều gì khác. Hãy lấy con làm ví dụ. Cho dù không có con, ta vẫn có thể sáng tạo nên thế giới, nhưng trong mắt ta, thế giới ấy sẽ vĩnh viễn không hoàn thiện. Ta có thể tạo con thành Michel hay Raphael, nhưng ta mong con tồn tại như chính là con, như chính là Miriam của ta. Vì điều mà ta yêu ngay từ thuở sơ khai chính là sự khác biệt của con. Con là Miriam độc nhất mà ta đã mơ thấy từ rất lâu rồi. Vậy, con có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như một ngày nào đó con không còn tồn tại trên đời này không? Nếu như con không còn tồn tại nữa, thì ta sẽ buồn như không thể buồn hơn. Nước mắt ta sẽ mãi mãi không bao giờ ngừng tuôn rơi. Mẹ đã rung động sâu sắc trước đoạn văn này. Tại sao ư? Vì đôi lúc mẹ cũng suy nghĩ rằng vì sao mẹ lại mang hình hài này? Tại sao thứ mà người kia có lại không đến với mẹ? Tại sao Thượng Đế lại không cho mẹ tài năng như vậy? Thế nhưng rồi, mẹ đã nghĩ thông. Nếu như ở làng nào cũng có thác Niagara, phía sau mỗi làng lại có núi Everest, nhà thờ nào cũng có tượng Pieta, thì trong khoảnh khắc, mẹ không kìm được mà bật cười. Thật là kỳ diệu. Ngoài câu chuyện này, đức cha Ninh Guillem Mette còn sáng tác rất nhiều tác phẩm thú vị. Mẹ cũng giống con, hễ thích một cuốn sách của tác giả nào là trong lòng lại nảy sinh xung động mạnh mẽ. Muốn đọc tất cả sách họ viết, nên mẹ đã tìm đọc hết sách của ông ấy rồi đấy. Con gái yêu của mẹ thỉnh thoảng ngồi mở tạp chí phụ nữ ra xem mà mẹ dùng cả mình, toàn quảng cáo bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ và thuốc ăn kiêng. Mấy thứ đó như đang nói với mình thế này: cắt bỏ đi, dán thêm vào, vá thêm vào, bỏ đi. Rốt cuộc chỉ khiến mình càng lúc càng thêm xấu xí thôi. William, con không hài lòng với cái mũi của con phải không? Nhưng mẹ, dù nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy rằng cái mũi ấy rất đẹp. Nó kết hợp với môi của con thành một cặp hoàn mỹ. Nếu mũi của con mà giống mũi của mẹ, thì môi con trông sẽ chẳng còn tự nhiên nữa. Mẹ đã nghe được từ bác sĩ khoa phẫu thuật thẩm mỹ rằng khuôn mặt của con người không chỉ là tai, mắt, mũi, miệng, mà còn là một thiết kế độc đáo, kết hợp thành trình thể vô cùng hài hòa. Thậm chí, ngay cả đường nét của cằm và bờ vai cũng thế. Vậy nên, nếu như sửa mặt một lần bị lỗi, thì sự cân bằng đó sẽ sụp đổ. Và rồi, để tìm lại sự cân bằng đó bằng mọi giá, họ sẽ bước vào một vòng tuần hoàn nghiệt ngã của việc sửa hết cả tai, mắt, mũi, miệng. William, con hầu như không tin vào mắt thẩm mỹ của mẹ, nhưng con thực sự là một cô bé xinh xắn và mẹ yêu con. Vì con là cô bé William duy nhất trên đời. Nếu như không có con, vũ trụ sẽ phải vùng vẫy thế nào để lấy lại cân bằng đây? Có nhà thơ nào đó đã nói thế này: cả vũ trụ hợp sức để một bông thủy tiên nở, thế nên địa cầu làm chậu hoa thủy tiên. Hôm nay, nhất định mẹ phải đi bơi. Mẹ phải giữ gìn cơ thể, cả vũ trụ duy nhất chỉ có một của mẹ khỏe mạnh. Nào, chúc con một ngày tốt lành nhé!
Who says, who Who says you don't pass the test? Who says you can't be the best?